Kính thưa Thầy, con xin hỏi về việc học hành. Một khi mình đã tu thiền thì việc học hành thêm, nó có chi phối và làm trì trệ việc tu thiền không? Có nên dứt khoát tất cả để chuyên tâm và chuyển trí để tu thiền không? Con xin cảm ơn Thầy.
Nếu mà mình đi học á, lý do gì mình học? Ở cái xã hội này mọi người phải học. Học cái gì? Học trật tự để cống hiến cho nhau. Chúng ta phải dấn thân kiên nhẫn học trật tự cho đầy đủ. Sau này chúng ta có trật tự mới giúp người kế tiếp được. Cho nên khi học thì chúng ta phải hết lòng, hết tâm học. Rồi thiền, cái giờ thiền của chúng ta cũng hết tâm. Giờ thiền để làm gì? Để lập lại trật tự khối óc và cơ tạng của chính mình. Phải thành tâm sửa chữa bên trong. Hai cái nó phù hợp, nó không có cái gì mà cản trở hết. Học, thành tâm học, tu thiền, thành tâm tu thiền, chỉ có tiến không có lùi.
Kính Thầy, năm ngoái Thầy đến đây, Thầy đã cho con một bài học. Và con đã hứa với Thầy, con sẽ nguyện theo Thầy, con đường Thầy dạy là phải học bi, trí, dũng, rồi phải thoát khỏi những sự vọng động của mình để cho mình khỏi khổ thân. Thế nhưng, lời hứa con hứa với Thầy, Thầy đã chỉ con nghe, con hành, con học. Trước đây thì con hứa con học ra trường. Hôm nay con học đã ra trường, nhưng con vẫn thấy rằng con còn mê muội, con còn yếu hèn. Con nghĩ rằng con phải học thêm nữa. Học để làm gì? Để cho mình có một sự sáng suốt. Nhưng con nghĩ cái sự sáng suốt đó chưa đủ nếu mình chưa có tình thương. Chưa có đạo đức. Thật sự là con, cái tình thương của con bây giờ rất là hạn hẹp. Con luôn luôn nghĩ tới gia đình con trước hết. Con luôn luôn nghĩ tới bản thân con. Con tu đây, con nói là con sửa chữa lấy con, rồi con sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh. Thế nhưng, phần con cũng chưa ảnh hưởng được con cái gì. Con chỉ có cái mảnh bằng vô giá trị. Thật sự là vô giá trị. Bây giờ con nghĩ con phải học cao thêm nữa. Nhưng không biết cái bằng nó có giá trị hay không, nếu cao thêm nữa. Thế rồi, công danh, con nghĩ là con không phải bị trói buộc trong cái công danh. Thế nhưng tại sao con cứ nghĩ là con phải có cái này, có cái nọ, nghĩa là con vẫn còn vọng động. Thưa Thầy, lời hứa của Thầy là con năm ngoái con hứa là con không có vọng động nữa, con không yếu hèn nữa. Bây giờ đây, nhìn thấy Thầy con thấy con tủi hổ quá. Con hứa nhưng con làm không được. Tại sao con người hứa rất nhiều nhưng mà chẳng làm được bao nhiêu? Tại sao con người quá yếu hèn, con người quá cô đơn? Mình trước mặt Thầy đây thì con thấy rằng tất cả mọi sự con tự nhiên con cố gắng con hạ xuống. Con cố gắng để con hướng thượng chút để lòng con được thanh thản. Thế nhưng tại sao lòng con luôn luôn vẫn sôi nổi, vẫn bồng bột, vẫn đòi hỏi quá nhiều? Thưa Thầy, thì chỉ cho con đường giải thoát. Cảm ơn Thầy.
Cho nên cái cuộc hành hương của chúng ta không phải rằng chuyên môn tu không mới là thành đạo. Nhưng mà cái cuộc học hỏi tại thế gian, những bài vở là do trí khôn của loài người tạo ra để đưa cơ hội tâm linh chúng ta càng ngày càng thức thơ. Thì nó trong đó cái chu trình học hỏi đó cũng Thượng Đế an bài. Nhưng mà mình có cái ý chí đòi hỏi về đi học của thế gian. Nhưng mà trong cái tâm thức mình, tôi học những gì của Thượng Đế đã ban rải cho tôi. Thì lúc đó cái tình thương mình nới rộng. Tôi học những cái sự thanh cao và của nhân quần đóng góp do hào quang chiếu diệu của Thượng Đế nảy nở ra và để diệu tiến mọi người trong cái trật tự của xã hội loài người. Thì tôi thấy rằng cái học đó không có quan phí, mà cái học đó trong cái từ tâm của mình thực hiện, đây là bài học của Thượng Đế, không có bài học của nhân gian. Thì sự hiểu biết của mình nó lại cao siêu hơn. Và sau này mình ra trường rồi thì thấy mình đóng góp mạnh dạn hơn. Vì tôi học qua một khóa của đời do Thượng Đế đã tạo và đổi cho tôi đi tiến để tôi cứu tất cả những người gia đình tôi cũng như quê hương đất nước tôi đang khao khát những nhân tài, những khối óc sáng suốt và bàn tay khôn khéo để trở về xây dựng đất nước cũng nằm trong cái ý của Thượng Đế mà thôi. Cho nên bạn không nên bận tâm, vì mình đã nguyện, bề trên mới chuyển. Chuyển thì mình chỉ có hành tới mà thôi, rồi một ngày đó nó giải tỏa được rồi, thì cái mà mình cho là vọng động, thế ra cái đó là cái tịnh. Thông là tịnh, ngạc là động. Thì đời đời chúng ta đã thực hiện được, cho nên cái phương pháp này thực hiện đời đạo sống tu, cho gia can được ổn định, cho thể xác được ổn định, nhưng họ mới vun bồi tâm linh xa suốt để hòa tan trong cộng đồng, quang chiếu của Thượng Đế ở tương lai. Thì đường đó không có sai, cứ giữ đó mà tu, và không có nên trách lầm là đi học là sai. Mọi người chịu đi học là tiếng chứ không có sai đâu.
Hàng đêm có người thiền thực sự là không thiền đúng mức, chỉ thiền cho lấy có. Con biết rằng mình như vậy là yếu hèn, không học đúng cái dũng của thầy. Nhưng chắc có lẽ vì con còn nặng cái nghiệp học, cho nên bài vở nó luôn luôn nó thôi thúc con. Con biết đó là con còn còn đậm.
Nhưng mà luôn luôn trong giờ học, cái tâm thức mình là học của Thượng Đế thì cũng khác gì người thiền. Nếu chúng ta học của người phàm thì chúng ta thấy là động, mà ta học bài của Thượng Đế thì lúc nào cũng thiền giác ở trong chỗ đó. Cho nên chúng ta phải biết sử dụng cái đường lối để cho tâm thức nó mở sáng suốt, chứ không phải ngồi một đống đó kêu bật thiền đâu. Thiền mở thức, mà có thức thì phải xây dựng thức mới kêu bằng thiền giác. Thấy không? Cho nên đừng bận rộn vấn đề đó. Còn cái thiền mà đối với thể xác là chỉ đem sức khỏe để hỗ trợ cho cái kỳ học hỏi này. Rồi sau đó nó sẽ chuyển qua từ sáng suốt hơn. Giữ cái đó được một giờ, hai giờ cũng không sao. Nhưng mà cái tâm thức chúng ta để giải nghiệp. Gia đình chúng ta cũng là bài học của Thượng Đế. Và chúng ta đang thực hiện để giải nghiệp. Từ nghiệp chúng ta tiến. Thì mà tôi thấy rõ rằng đây là bài học của Thượng Đế đang ban cho chúng tôi. Kinh vô tử. Thì lúc nào tôi cũng ở trong thiền giác. Cho nên có thể đi tới chỗ thiền 24 trên 24 là vậy. Lúc học bài cũng là bài của Thượng Đế mà thôi. Thì tâm linh mở sức mau chứ không có chậm đâu, đừng có sợ.
Từ ngày mà gặp Pháp Thiền rồi đó, thì cái việc học đối với con ở trong trường đó, nó không có phải là một cái nhu cầu thiết nữa. Công việc làm con làm đủ tiền để xài. Và cái sự đi học đó con thấy học cũng mau, nhưng mà tại sao con không có một cái vô trường ông thầy ông nói gì, con thấy ông nói sao nó có vẻ nó không có được ích lợi lắm. Vì vậy có phải là một cái điều nó đúng hay không?
Cho nên khi mà mình thấy rằng tôi đi vô trường học, nhưng mà tôi thấy cái đó là không đúng đường lối của tôi, vậy chứ tôi có cái đường lối nào sáng suốt để tôi dạy ông thầy không? Tôi nên đông không? Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng tôi sáng suốt hơn, thì tôi nguyện sẽ đóng góp cho những người chưa sáng suốt. Đó là thực hiện từ bi. Cũng là bài học để tu tiên. Cho nên khi mà chúng ta biết tu trong cái vô vi, thì trong cái không không, thì lúc nào chúng ta có thể hòa cảm được hơn. Cho nên không có thấy rằng là tôi chê cái này và tôi bắt cái kia. Không, cái nào cũng vậy đó thôi. Trong địch, chứ không có trong lòng. Thấy không?
Khi mà gặp được pháp này, con biết là những cái điều mà những cái chân lý tuyệt đối, một với một là một, hay là hai với hai cũng là một, hay là tất cả mọi chuyện nó đều tới một cái số không chẳng hạn. Khi mà con đi vô trường, người ta dạy con về những cái điều giới hạn như hình học phẳng, có thể khi đem áp dụng có thể dạy được trong một cái khoảng dài cái số, hình học không gian, những hình học, những cái môn toán này kia đó, nó có một cái giới hạn rất rõ ràng. Những cái định luật từ vật lý, những định luật từ hóa học, họ quan sát, những sự quan sát luôn luôn có những cái sự sai số. Thật ra khi mà con học được những điều đó, con thấy không có ích lợi gì hết. Rồi Tại sao mình đi học một cái điều mà giới hạn, mà trong khi những cái điều mà vô cùng tận đó mình có thể học được, mà tại sao mình không học? Vậy thầy có thấy cái tâm lý này nó có thể là nó đúng hay không?
Bởi vì khi mà chúng ta muốn học tới vô cùng á, thì chúng ta phải từ trong cái giới hạn mà ra. Bởi trước khi chúng ta chưa tu, chúng ta ở trong giới hạn. Mà chúng ta tu, chúng ta ý thức được vô cùng. Thì sự vô cùng chúng ta đã đạt tới trường. Cho nên chúng ta phải đi song song với trong cái giới hạn và khai thông tới vô cùng. Thì chúng ta mới thật sự đóng góp vào trường lại. Cho nên chúng ta thấy nó giới hạn, nhưng mà chúng ta có cách nào mở cho cái giới hạn đó, nó bớt sự giới hạn mà chúng ta thấy sự ngăn chặn bước tiến của tâm linh không? Thì chúng ta phải đem ra một cái bài toán khác hơn nữa. Vì cái bài toán ở đâu? Trước kia trong cái nguồn mà ra. Người này nghiên cứu chút, người kia nghiên cứu chút, thành ra bài toán. Rồi bây giờ chúng ta có xác suất hơn thì chúng ta phải đóng góp bài toán tương đối dễ dàng hơn và dẫn tiến đi tới vô cùng cho mọi người được học, nhưng mà phải dựa trong cái căn bản hữu hạn này dẫn tiến họ tới vô hạn thì nên đóng góp. Cho nên bạn phải dùng cái từ bi, chúng ta thực hiện bi trí dũng, phải dùng cái bi để tìm hiểu, quan sát mọi khía cạnh và thực hiện cái đại nguyện độ nhân chư thế. Cho nên trong bài toán cũng có thể đặt ra một cái pháp, cái mật pháp để dẫn độ mọi thứ hay vô cùng. Người thích toán sẽ được học thiền trong toán, người vô vi sẽ làm được.